Tai luad calendam tantare van, Jesu gantai lam prangian. Vadum in lam tia cum niau ta vui ha, Nai tua tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Đề mục hôm nay là làm thế nào để có thời gian đọc sách, đọc kinh thánh. Thưa quý thính giả, tuần lễ vừa qua tôi được một người bạn ở Việt Nam gửi điện thư chia sẻ cho tôi những ý tưởng thật hay về bí quyết làm thế nào để có thời gian đọc sách, đọc kinh thánh. Chị cũng nói rằng đây không phải là ý kiến của chị, mà tác giả tên là Lydia Roberts ở Boston đã cung cấp cho độc giả tạp chí Globe những tóm tắt tuyệt hay qua kinh nghiệm bà có được. Riêng với tôi, kinh thánh và sách vở là người bạn tuyệt vời nhất, là người thầy trung tín nhất. Nó ảnh hưởng đến tận xương tủy và có thể thay đổi vận mệnh của một con người. Nói như vậy không có nghĩa là tất cả mọi sách vở, mọi điều được ghi chép trong sách vở đều có tầm bổ ích lớn lao cho phần tri thức của con người. Mà khi đến với sách vở, ta cần có sự khôn ngoan để lựa chọn và cần phải thật cẩn thận cân nhắc xem điều nào trong sách thật sự là bổ ích cho tâm thần, tri thức của ta. Từ đó ta mới đào sâu vào phần chi tiết để học hỏi. Trở lại với phương cách làm thế nào để có thì giờ đọc kinh thánh, đọc sách, thì theo tác giả Lydia Robert, thì ta nên thứ nhất, nói ít lại. Thứ nhì, luôn mang theo một quyển sách trong giỏ. Thứ ba, để một quyển sách dưới gối của bạn vào buổi tối. Nếu vì cớ gì bạn không ngủ được, thì hãy đọc sách. Thứ tư, hãy để một cuốn sách trong tầm với khi đang ở trong bếp, để trong lúc chờ món ăn chín, bạn có thể đọc một vài đoạn sách. Thứ năm, hãy thức sớm hơn 15 phút vào buổi sáng, để bạn có thì giờ cầu nguyện và đọc một vài đoạn kinh thánh. Khi đọc kinh thánh, bạn nên có một cái marker để làm dấu trong kinh thánh đoạn nào bạn đã đọc qua. Hãy để một quyển tập, một cây viết kế bên, phòng khi đoạn nào bạn tâm đắc trong kinh thánh thì bạn ghi lại vào quyển tập, để sau này đọc lại hoặc áp dụng cho mình, cho người. Thứ sáu, luôn có sẵn một quyển sách. Khi có dịp hẹn với ai, trường hợp người ấy không đúng hẹn, bắt bạn chờ đợi, thì bạn có sách đọc để tiêu thì giờ. Thứ bảy, mang theo một quyển sách nhỏ khi đến gặp nha sĩ, bác sĩ mà thường là bạn phải chờ đợi, và như vậy bạn không phải đọc những tạp chí cũ của họ. Thứ tám, để một cuốn sách chưa đọc trong cốp xe, phòng trường hợp bị kẹt xe hay chờ sửa xe. Thứ chín, đừng bao giờ khởi hành chuyến đi xa mà lại không có mang theo sách. Bạn có thể sẽ không thích người ngồi bên cạnh của mình. Thứ mười, hãy nhớ rằng một quyển sách ở trong tay thì giá trị hơn 100 quyển sách bám đầy bụi ở trên kệ. Thân ái, kính chúc quý vị thánh giả có thật nhiều niềm vui khi đọc sách và gặt hái được nhiều ân phước, sự soi sáng, sự dẫn dắt của Chúa khi đọc kinh thánh. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình phát thanh niềm tin và nhân ái hôm nay sẽ trình bày cùng quý vị đề tài Mở đôi mắt của lòng tôi. Mở đôi mắt của lòng tôi. Thưa quý vị, báo chí tại Atlanta cách đây mấy năm có đăng câu chuyện vui sau đây. Một người mẹ trẻ tuổi đang cố tình cho đứa con của bà uống thuốc cảm. Đứa con trai của bà thì bướng bỉnh hết chỗ nói. Nó ngậm cứng miệng lại, đầu thì lắc lịa ba. Nhiều khi đụng vào muỗng cả hai tay, nhất định không chịu uống thuốc. Mẹ em đã áp dụng đủ mọi phương cách. Dỗ ngọt nó có, năn nỉ nó có, dọa nạt nó có, nhưng tất cả cố gắng của bà ta đã trở nên vô hiệu. Và sau cùng, người mẹ không còn chịu đựng được nữa. Bà liệng muỗng thuốc xuống và chạy vào phòng, nhảy người lên giường, nước mắt tuôn trào trong chán nản, trong thất vọng, khổ đau của tâm hồn. Mấy phút qua, bà lắng tai nghe tiếng cười từ nhà bếp vọng lên, tò mò muốn biết việc gì xảy ra. Bà ta ngồi dậy lau nước mắt và đi xuống hướng nhà bếp nơi có tiếng cười vang lên. Không ngờ bà mục kích biết mẹ của bà đã giải quyết được vấn đề mà bà đã thất bại. Mẹ của bà đã trộn thuốc vào nước cam, rồi đổ vào cái ống bơm cao su, rồi bơm vào miệng của đứa cháu nội của bà. Nó lấy làm thích thú vô cùng, vừa uống cam nước vừa uống thuốc. Thưa quý vị và các bạn thân mến, cùng một vấn đề phải đối diện trong cuộc sống, nhưng bà mẹ trẻ tuổi cố gắng hết sức của mình để cho con uống thuốc nhưng vô hiệu, thất bại, rồi chán nản, thất vọng, khổ tâm, than trách. Còn người bà nội chỉ dùng sáng kiến của mình đem lại kết quả và sự vui vẻ. Nhiều khi chúng ta phải đối diện với những vấn đề trong cuộc sống với một phương cách khác, như những bà nội có đầy sự kinh nghiệm và sáng kiến trong câu chuyện nói trên. Vì sự thật ở trong đời sống hàng ngày, không phải cái gì quý vị cũng có thể thấy được một cách thường tình, nhưng phải có cách nhìn khác nhau mới có thể thấy được sự thật chất của vấn đề. Trong thư viết cho người Ê-phê-sô, Thánh đồ Phao-lô có nêu lên những câu như vậy: Tôi cầu Chúa là Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em hầu cho biết đều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài trong các thánh đồ là làm sao. Soi sáng con mắt của lòng anh em, hay nói cách khác là mở đôi mắt của lòng tôi, tức là cái tâm trí hay là sự hiểu biết hoặc sự cảm nhận ở trong tâm hồn của tôi, của mỗi người. Vì đôi mắt của lòng tôi là một chướng ngại vật cho cả cuộc đời nếu nó không được rộng mở. Trong đời có nhiều chân trời đón chào, nhưng sự hiểu biết của tâm trí hay sự cảm nhận của tâm hồn con người quá giới hạn, nên bị cô lập trong một không gian chật chội, ngột ngạt và ngạt thở. Hàng bao nhiêu thế kỷ rồi, dân chúng tại Âu Châu nhìn ra biển Atlantis, Ocean, chân trời của miền Tây. Nhiều người nói rằng không có gì cả ngoại trừ chân trời màu xanh mà thôi. Đến nỗi nó đã trở thành một thành ngữ, no more beyond. Rồi đến năm 1492, Christopher Columbus đã mạo hiểm đi thuyền vượt biển xanh, vượt chân trời. Ông đã mạo hiểm vượt quá chân trời miền Tây đó. Và khi Columbus xong chuyến đi mạo hiểm trở về Tây Ban Nha, vua Tây Ban Nha đã ra lệnh đổi cái thành ngữ là more beyond thay vì no more beyond. Ca sĩ Jeanette MacDonald hát một bản nhạc trong phim về những bức tranh tối thượng Monte Carlo vào năm 1930 và phim Follow the Boys vào năm 1944. Cái bản nhạc đó có các lời lẽ sau đây. Kìa chân trời xanh chào đón ngày đẹp tươi, giả từ phiền muộn đón nhận niềm vui. Nhìn chân trời mới đời tôi nở hoa, kìa chân trời xanh mặt trời chiếu sáng lòa. Robert Louis Stevenson đã đối diện với chân trời bệnh tật ở trong cuộc đời ngắn ngủi của ông. Ngày kia, vợ ông vào phòng ngủ của ông, nơi mà ông Stevenson đang ho dữ dội. Bà nói với ông rằng, tôi nghĩ rằng ông sẽ còn nói gì với tôi. Đó là ngày vinh quang. Ông Stevenson đáp, phải, tôi chỉ nói như vậy thôi. Rồi ông nhìn ánh nắng mặt trời rọi vào cửa sổ. Ông nói tiếp rằng, tôi sẽ không để cho những chai thuốc này trở thành một đường tròn cầm giữ chân trời của tôi. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, cuộc đời của chúng ta sống trên trần thế có nhiều vấn đề mà chúng ta phải đối diện. Tuy nhiên, chúng ta cần phải có một lập trường, đừng để những vấn đề đối diện xung quanh chúng ta trở thành một cái vòng đai mà gìn giữ cái chân trời nhỏ hẹp của chúng ta, khiến cho chúng ta không thể nào vượt qua khỏi chân trời để chúng ta đến chân trời mới phía bên kia. Cuộc đời của chúng ta được đánh giá bởi những phương cách chúng ta hình dung chân trời của chúng ta. Có một hướng dẫn viên hướng dẫn lớp học ski trung cấp trên một ngọn đồi. Ông ta cho lớp học hãy ski theo lối họ thường ski. Rồi ông quay phim. Và khi họ làm xong rồi, ông bảo họ trở lại lên đồi. Và ông nói với họ rằng, bây giờ xin quý vị hãy ski theo cách quý vị thích. Trong lúc những người học viên ski theo cách họ thích, thì ông ta quay phim lần thứ hai. Hai cuộn phim quay xong, so sánh trong hai cuộn phim. Trong hầu hết các trường hợp, tất cả các học viên đều ski một cách đạt sát tốt đẹp vào lần thứ nhì. Ngay cả khi họ chưa bắt đầu một bài học nào với hướng dẫn viên, họ cũng chưa nhận được một bài học nào từ ông ta hoặc thực tập lần nào cả. Sự cải tiến của học viên chỉ căn cứ vào một điều, một cái nhìn trong đôi mắt tâm trí họ về điều mà họ muốn như vậy. Thưa quý vị và các bạn, điều gì quý vị thấy là điều quý vị sẽ nhận lấy. Quý vị nhìn thấy chính mình và sự việc của quý vị có thể xảy ra như thế nào. Khi quý vị nhìn vào tương lai, hy vọng như thế nào và chân trời mới của quý vị là sao? Chúng ta cần phải nhìn thấy chính mình như kẻ khác nhìn thấy chính chúng ta. Có thể có những sự việc mà chúng ta chưa được biết. Quan trọng hơn nữa là chúng ta cần nhìn thấy chúng ta như Chúa đã nhìn thấy chúng ta. Nếu chúng ta được thăng hoa với Chúa Giê-xu và nhìn xuống đời sống của chúng ta làm công việc của mình như thế nào? Có vui vẻ, có thích thú? Chúng ta đối xử thế nào với người nhà của mình? Có hài hòa, có tạo cái niềm vui chung, tạo sự thông cảm, sự gần gũi với nhau không? Chúng ta đối xử với người làm chung sở, chúng ta có thân thiện với nhau không? Giúp đỡ với nhau không? Khuyến khích với nhau không? Nó có thể làm cho chúng ta được biến đổi, trở nên con người mới. Xin Chúa mở đôi mắt của lòng tôi. Mục sư Hadin Robinson hiện là một chủ tịch Viện Đại học Thần Đạo tại Denver. Ông bắt đầu đời sống của ông trong nghèo nàn, và ông bị cô lập trong một xóm làng tại New York. Monsetown là địa phương của ông được sinh trưởng, nơi mà có rất ít cơ hội để tiến thân cho người dân ở trong làng xóm. Dân cư ở tại Monsetown rất hiếm mạo hiểm những gì quá tầm ràng buộc của xóm làng. Phong tục và tập quán của họ khép kín đối với những gì mà thành phố New York đã phát minh, phát triển. Vào tuổi 15, Hudson Robinson có dịp đi thăm người anh em họ ở Pennsylvania. Cuộc viếng thăm không thay đổi gì trong đời sống của ông cả. Nhưng sau khi về nhà, ông ta nhìn thấy làng xóm của ông với đôi mắt mới. Lần đầu tiên, ông thấy đường xá rác rến dơ bẩn. Rồi thân lình, tiếng tàu lửa vang lên, ông nghe như tiếng sấm sét đối với ông. Ông nhìn thấy xung quanh ông bực mình và bội bảm. Và ông nhận thức rằng ông không thể sống như vậy được nữa. Không bao lâu sau đó, ông tò mò đến một nhà thờ tại Monsetown để mà tham dự lần đầu tiên. Tại nơi đây, ông được khải tượng là từ giả xám làng cũ. Và ông đã lên đường hành động, học xong đại học và tốt nghiệp. Ông trở nên thành công và có uy tín, ảnh hưởng trên thế giới. Tất cả sự bắt đầu bởi sự thay đổi ở trong cảnh vật, đưa đến sự thay đổi trong khải tượng, và đời sống của Hudson Robinson được biến đổi hoàn toàn và được nổi tiếng, được thành công. Hudson Robinson phải ra khỏi Monsetown trước khi ông có thể thấy được sự thật. Điều đó, thưa quý vị, tôi nghĩ rằng cũng xảy đến cho nhiều người trong chúng ta. Bởi vì nếu chúng ta có được cái nhìn mới trong quang cảnh hiện tại, ở trong cõi lòng của chúng ta, trong cảnh ngộ của chúng ta, trong cuộc đời của chúng ta, trong sự việc mà xảy đến cho chúng ta hàng ngày, rồi chúng ta nảy sinh ra một sáng kiến, có một ý kiến, có một cái nhìn khác, có một cái phương cách khác để đối diện với sự việc xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ được thành công và chúng ta cũng sẽ được biến đổi cuộc đời của chúng ta. Đức Chúa Jesus Christ, Ngài cũng có cái chân trời phủ vây cuộc đời của Ngài. Ngài vốn là Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời đã hiện thân làm người ở trong xã hội loài người. Đức Chúa Trời là Thánh. Và thưa quý vị, cái chân trời ràng buộc địa vị thánh khiết của Ngài ở trong một khung cảnh phân biệt giữa sáng và tối, giữa công bình và bất công bình, giữa tội lỗi và thánh khiết, giữa người Giu-đa và người Gờ-rắc, giữa người có đạo và không có đạo, sự ràng buộc giữa sự thánh khiết khỏi sự ô uế. Nhưng Đức Chúa Jesus Christ, Ngài đã có một cái nhìn
thoáng qua sang phía bên kia cái không trời thánh khiết bao bọc nơi chức vụ sự thánh khiết của Ngài. Ngài đã nhìn thấy được những kẻ khác bằng tình thương, và Ngài cảm nhận được với những người có tội lỗi, cho nên Ngài gần gũi với những người tội lỗi. Ngài cùng ăn uống chung bàn với người tội lỗi. Ngài giao thiệp với người tội lỗi. Điều đó không có nghĩa là Ngài đồng hóa với đời sống tội lỗi, nhưng Ngài gần gũi với tội lỗi, nghĩa là Ngài vượt quá cái chân trời giới hạn cái sự thánh khiết của Ngài để đem tình thương đến mọi người. Và Ngài đưa cái vòng tay lớn của Ngài để mà đem đến sự sưởi ấm, sự an ủi, sự khuyến khích cho những người đang ở ngoài cái vòng cương tỏa. Vâng, hãy noi gương Đức Chúa Jesus Christ là đấng cứu thế. Ngài đã vượt qua khỏi cái vòng cương tỏa thánh khiết của Ngài. Không vì thế mà Ngài phạm tội. Ngài vẫn sống một đời sống thánh khiết, hòa lẫn với cái tình yêu thương, cảm thông với người tội lỗi. Ngài đem tình thương và sự thánh khiết của Ngài đến với những người ở trong tội lỗi và trong những người hư mắc, đem họ trở về với tình thương của Ngài và biến đổi cuộc đời của họ trở nên thánh khiết. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta hãy noi gương Đức Chúa Giêsu và hãy cầu xin Đức Chúa Trời Ngài soi sáng đôi mắt của lòng chúng ta để giúp cho chúng ta vượt thoát khỏi vàng cương tỏa cái sự giới hạn cô lập trong cuộc đời của chúng ta, để chúng ta có thể thoáng ra được, hầu cho chúng ta sống trong niềm vui, sống trong phước hạnh, và chúng ta có được một cái sáng kiến, sự cảm nhận để áp dụng một phương pháp hữu hiệu nhất trong cuộc đời của chúng ta khi chúng ta đối diện với mọi nan đề xảy đến cho chúng ta. Và trên hết là chúng ta làm sáng danh Chúa, là đấng ban cho những kẻ sẵn sàng cầu xin Ngài, mong muốn Ngài, vâng lời Ngài và sẵn sàng để Ngài mở đôi mắt của lòng chúng ta. Và đó là lời cầu nguyện mà Phaolô đã nêu lên trong sách Ê-phê-sô của Thánh Kinh Tân Ước. Tôi cầu xin Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta là Cha vinh hiển ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em hầu cho anh em biết điều trông cậy và sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài trong các thánh đồ là làm sao. Nguyện Chúa mở đôi mắt của lòng chúng ta, tức là mở tâm trí hay sự hiểu biết hoặc sự cảm nhận tâm hồn của chúng ta, để đưa chúng ta đến một chân trời mới, hầu cho chúng ta sống một đời sống phước hạnh, đẹp lòng Đức Chúa Trời và làm sáng danh Ngài.
Cuộc đời này nắm trong gai, vật chất phù hoa luôn che mắt con, ngăn lối đường con, làm chung bước chân, khiến cho con không thể đến với Chúa. Giờ cầu xin Chúa hãy thương mở mắt con, xin hãy phá tan những sương mù ngăn lối. Giờ cầu xin Chúa thắp sáng trái tim con, xin dẫn đưa con về cùng với Ngài. Ôi đời con tưởng đã phai tàn theo tháng ngày, nào ngờ đâu tình Chúa khoan dung giang đôi tay để chờ che con. Ôi đời con con sẽ được an bình, vì đã có ngày hồng ân Chúa tỏa khắp muôn nơi, trong tay Ngài ta mãi được chờ che.
Nơi an bình không đau sân được hết, là thế lòng Chúa chỉ cao, nơi bao tôi không mong đến làm rồi, gắng Chúa nơi thăm không luôn.
Kính lạy Giêsu Chúa cứu thế hằng sống, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con, ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, hoặc muốn nhận báo phụng sự, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030. Xin nói lại: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc hỏi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Quý vị sẽ được theo dõi các chương trình phát hình, phát thanh, đọc báo phụng sự, tin tức về sức khỏe và các tiết mục khác. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.